Ti xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 19 tháng 12 năm 2009, chúng tôi xin mến chúc quý thính giả một mùa Giáng sinh thật an lành, hạnh phúc bên gia đình và bạn bè. Mục sư Nguyễn Khắc Vinh cũng sẽ gửi đến cho chúng ta một thông điệp, đó là món quà Giáng sinh. Và sau đây, xin mời quý vị chú ý lắng nghe.
So Christmas season, I just wondering, what Christmas present do you like to receive?
Và mỗi mùa Giáng sinh, nhất là mùa Giáng sinh năm nay, tôi muốn hỏi quý vị có muốn được nhận món quà như thế nào?
What do you want? What do you like to receive in Christmas season?
Tôi muốn hỏi mỗi người, quý vị, nếu mà mình nhận được quà, mình muốn nhận được món quà Giáng sinh là món quà như thế nào?
What do you want for Christmas? Jesus? What else?
Có người muốn được nhận Đức Chúa Giêsu là quà Giáng sinh. Có ai mời quà Giáng sinh? Những thanh niên trẻ, các bạn.
No one say that means you don't want a Christmas present, I guess. Toyota, I want a car.
Có người muốn được chiếc xe hơi. Có nhiều người không nói, chắc là không ai muốn nhận quà hết.
What is it? Okay, well, I guess only one person want a present, right?
Như vậy xem ra chỉ có một hai người muốn nhận quà Giáng sinh thôi.
Okay, my next question. What do you need for Christmas season?
Câu hỏi kế tiếp của tôi là quý vị cần gì trong ngày Giáng sinh, trong mùa Giáng sinh?
Some people say, well, I don't want and I don't need anything for Christmas, huh?
Tôi nghĩ có thể có những người nói tôi không muốn gì hết và tôi cũng không cần gì hết.
Well, that's a very important question because we need to answer throughout our life.
Thưa quý vị, chúng ta có thể tìm cái câu trả lời đó qua cả cuộc đời của chúng ta.
I notice as we were young, we want more than we need.
Người ta nói là khi mà người ta còn trẻ đó, người ta muốn nhiều hơn là người ta cần.
As you go older, you probably need more than you want.
Và khi mà chúng ta càng lớn tuổi hơn thì là chúng ta cảm thấy là mình cần hơn là muốn.
People throughout their life, they want to say, well, I want to have a nice car.
Thành ra cả cuộc đời chúng ta, nếu mà chúng ta nhìn cuộc đời, thì có những người khi còn trẻ, họ có thể nói, ô, tôi muốn có xe.
As I get older, I have a family, well, I like to have a nice house.
Lớn hơn tí nữa thì tôi muốn có nhà đẹp.
And go that, well, I like to have a mansion now. The house is too small. I need to move to the mansion.
Và lớn hơn nữa thì cái nhà, nhưng mà cái nhà bự.
And maybe I need to buy a house for every single for my children.
Rồi tôi muốn có xe cho mỗi đứa con tôi, mỗi đứa có một chiếc xe.
When you establish it, I want to travel the world.
Lớn hơn nữa, tôi muốn được đi du lịch để nhìn thấy toàn thế giới.
And I wonder when you get to 70 or 80 years old, what else do you want?
Và cho đến khi chúng ta đến cái tuổi 70, 80 thì chúng ta còn muốn gì nữa?
I met some elderly couple as I go vacation. They say they go everywhere. They do everything already. They don't know what else.
Trong một chuyến đi du lịch của tôi gặp một cái cặp vợ chồng này, họ đã lớn tuổi, đã cao tuổi, thì họ đã đi hết, họ đã du lịch, đã đi hết, thấy khắp nơi, thấy tất cả. Họ không biết họ còn chỗ nào mà họ chưa đi nữa hay không.
Well, I think a lot of things people think about money.
Và tôi nghĩ cũng có một số người nghĩ rằng chúng ta cũng muốn hay là cần tiền.
Maybe probably that's the first thing, because money they can buy a lot of things.
Doesn't.
And people think we can buy everything with money.
Dĩ nhiên người ta nghĩ là có tiền người ta có thể mua được tất cả, nhưng mà có chắc là người ta có tiền người ta mua được tất cả?
We hope money can bring some kind of happiness throughout our life once we are young until we get old.
Chúng ta nghĩ tiền có thể, hy vọng là tiền có thể mang lại cho chúng ta được hạnh phúc từ khi chúng ta còn nhỏ cho đến khi chúng ta cao tuổi.
Even at Christmas time, people don't want a big present anymore. I want a small present like a credit card present.
Và
you know?
Tôi biết đến mùa Giáng sinh, nhiều người không còn muốn một gói quà lớn nữa, mà họ chỉ muốn cái gói quà nhỏ nhỏ trong cái bao thơ.
And so, where's money play in our life?
Như vậy, tiền bạc có vai trò nào ở trong cuộc sống của chúng ta?
You probably heard this poem. It says, money can buy a house, but not buy a home. Right?
Quý vị có thể đã nghe cái câu nói này rằng chúng ta có thể mua một cái nhà nhưng mà chúng ta không mua được gia đình.
You can buy a king size bed but you cannot buy a good sleep.
Chúng ta có thể mua được một cái giường cao trọng rất là êm nhưng mà chưa chắc đã mua được giấc ngủ.
You can buy tons of books but you cannot buy knowledge.
Quý vị có thể có tiền để mua được ngàn cuốn sách nhưng mà chưa chắc đã mua được sự khôn ngoan, sự tri thức.
And maybe you can buy all the food at Costco, but you might not be able to buy your appetite.
Có thể là quý vị vào Costco và mua bao nhiêu là thức ăn họ bày ở trong đó bán nhưng mà chưa chắc chúng ta đã mua được cái lòng muốn ham thích.
You know, money sometimes can buy you position.
Và có thể tiền bạc nhiều khi còn có thể cho người ta mua được địa vị.
But not respect.
Nhưng mà chưa chắc đã tiền bạc mua được sự kính trọng.
Money can buy medicine but not health.
Tiền bạc có thể mua được thuốc men nhưng mà chưa chắc đã mua cho chúng ta sức khỏe.
Money can buy blood but not life.
Có tiền chúng ta có thể mua máu được nhưng mà chưa chắc chúng ta đã mua được sự sống.
And the list goes on and on and on.
Và chúng ta có thể là cái liệt kê đó nó càng kéo dài.
And so now you start to see the limitation of money now.
Pardon me.
Limitations.
Như vậy là chúng ta thấy tiền bạc cũng vẫn có cái giới hạn của nó.
Now, did the Bible say anything to have money for Christmas?
Để xem coi thử Kinh Thánh có nói là trong mùa Giáng sinh chúng ta có tiền hay không.
Let's look at the 1 Timothy chapter 6 verse 10.
Ở trong sách trong thư gửi cho Timothée thứ nhất đoạn 6 câu 10.
1 Timothy, that letter to Paul, and these wise words from Apostle Paul to a young boy named Timothy.
Ở đây là bức thư của sứ đồ Phaolô gửi cho Timothée.
Chapter 6 verse 10. And this say, for the love of money is the root of all kind of evil.
Đoạn 6 câu 10. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác.
Now the Bible say money is the root of all evil?
Đây là Kinh Thánh nói. Kinh Thánh nói có phải là tiền bạc là cội rễ của những điều ác
no,
hay không?
No, it say love of money.
Tiền bạc không có nói, Kinh Thánh nói là không có nói là tiền bạc là cội rễ của sự ác, nhưng mà nói rằng cái lòng ham mê tiền bạc là cội rễ của sự ác.
You see, that's what worry that people wake up, they see money, and when they go to sleep, they see money. That's all they want to see.
Cái người mà ham mê, cái lòng mà tham mê tiền bạc là cái người khi đi buổi sáng thức dậy là chỉ thấy tiền ở trong óc, ở trong mắt mình, và tới giờ đi ngủ lên giường nằm cũng chỉ nghĩ tính tiền ở trong đầu óc mình.
So the Bible portrays something important about the love of money, for which some have strayed from the faith of their greediness and pierced themselves through many sorrows.
Và chúng ta thấy sứ đồ Phaolô còn tiếp theo, vì có kẻ vì theo đuổi nó, tức là theo đuổi tiền bạc mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn.
See, that's where the root of love of money.
Đó là cái cội rễ của lòng tham mê tiền bạc.
You love it so much that you like to work overtime 7 days a week and you forgot about church.
Ham tiền quá, cần tiền quá, muốn tiền quá, đi làm 7 ngày một tuần, không có thì giờ để nghỉ ngơi, không có thì giờ để đến nhóm để nghỉ một ngày đối với Chúa.
Someone likes so much they might divorce their spouse and marry someone.
Có người ham tiền bạc nhiều đến nỗi bỏ vợ hoặc là bỏ chồng để đi lấy người nào có nhiều tiền hơn.
And many things of money, the end result, if we dive into it, we will reap the sorrow.
Và quả vậy, cái lòng tham mê tiền bạc nó đưa đến cái nhiều điều đau đớn.
Now, if God have all the money in the world, if you ask for money, He could give you, but He thinks that's probably not the best for Christmas.
Dĩ nhiên Đức Chúa Trời có tất cả tiền, Chúa là đấng giàu có hơn tất cả. Nếu mà chúng ta xin Ngài tiền thì chắc chắn Ngài có thể cho được chúng ta. Nhưng mà đó có phải là cái điều mà chúng ta muốn hay không?
What do God can give us for Christmas?
Chúa có thể cho chúng ta điều gì trong mùa Giáng sinh?
So far we see that money is not the end thing, it cannot accomplish everything, and so there's something beyond that.
Như vậy chúng ta đã cái liệt kê mà chúng ta đã nói khi nãy là chúng ta thấy chưa chắc tiền đã mua được tất cả, tiền chưa chắc đã mua được bất cứ một cái điều gì, cho nên còn điều gì nữa chúng ta nghĩ là chúng ta muốn.
And so I decided to talk with people who especially they near the end of their life.
Tôi có dịp được nói chuyện với những vị cao tuổi, những người họ đã sống qua cuộc đời và cái con đường họ đi nó càng ngày càng ngắn.
Especially probably the people who lie in the hospital bed maybe have a terminal illness.
Nhất là với những người mà tôi thấy họ đã phải, có thể giờ này họ đang nằm trên giường bệnh, cái ngày cuộc đời của họ đang tính bằng ngày hoặc là bằng tháng.
So they live through time and they probably have the wisdom that I need to seek after.
Và tôi nói chuyện với những vị này bởi vì tôi muốn tìm thử là cái điều khôn ngoan nào tôi sẽ học được qua những
so
cái cuộc sống
you,
của họ.
What do they think they want?
Tôi hỏi quý vị có biết khi tôi hỏi họ là họ muốn gì?
What do they want?
Họ muốn gì?
They want health.
Họ muốn sức khỏe.
They want health.
Họ muốn sức khỏe.
You see, they know money cannot buy health.
Họ không thể mua được sức khỏe.
And so they want to be healthy. They want that they can able to run and play when they were like when they were young.
Họ muốn có được cái sức khỏe, sự cường tráng để mà họ có thể đứng dậy như cái ngày đi chơi, chạy, nhảy như cái ngày họ còn trẻ ở trong tuổi thanh xuân.
And so do you think that if we ask for health, do you think God will give you?
Như vậy tôi nghĩ là nếu mà chúng ta hỏi Chúa, xin Chúa cho chúng ta sức khỏe, Ngài có cho chúng ta hay không?
Yeah, probably. You see, money he probably give you enough that you will not beg for food, but not too much that you forgot about him.
Chúng ta biết Đức Chúa Trời cho chúng ta tiền bạc, cho chúng ta đủ để mà chúng ta không có phải làm nhục nhã mà phải đi ăn xin, nhưng mà Chúa cũng cho chúng ta đủ để mà chúng ta không có quá dư thừa.
And so, but he want to give you health better than money.
Nhưng mà chúng ta muốn Chúa cho chúng ta sức khỏe hơn là tiền bạc.
If you have a healthy life, you can make money, right? And if you don't have a good health, probably you probably spend more money for the hospital bill or medication.
Và dĩ nhiên nếu mà chúng ta có sức khỏe thì chúng ta đâu có phải phung phí tiền bạc để mà trả tiền cho bệnh viện, tiền thuốc men.
So God say about this in the third epistle of John say, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health.
Ở trong Kinh Thánh, ở trong thơ văn thứ 3.
So God wants us to be healthy.
Ở trong thơ văn thứ 3 đoạn câu số 2 thì sứ đồ Giăng có nói như thế này, gửi lời chào thăm như thế này: Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thành vượng trong mọi sự và được khỏe mạnh phần xác.
So healthy is very important. So that's why God see it so important that this book full of health principles.
Bởi vậy sức khỏe rất là cần thiết, rất là quan trọng. Cho nên thưa quý vị, ở trong cái cuốn sách này Đức Chúa Trời cho chúng ta những cái lời dạy dỗ để thế nào có được sức khỏe.
And you, some of us who should dig into this book to find what are the health principles for us.
Và tôi chắc chắn là có nhiều người đã lật tìm ở trong cuốn sách này để tìm những cái lời khuyên dạy làm thế nào để có được sức khỏe.
And not only that, if you follow the principle, probably 90% of the sickness in this world today that you don't have to have.
Và thưa quý vị, tôi nghĩ rằng nếu mà quý vị chuyên tìm đọc trong cuốn sách Kinh Thánh này, quý vị sẽ thấy cái câu trả lời rằng 90% những cái bệnh tật của thế gian ngày hôm nay là nếu như bởi vì họ đã không theo sự dạy dỗ trong Kinh Thánh.
Oh, the Bible full of health counsel, teaching people what need to eat and what shouldn't eat.
Ở trong Kinh Thánh có sự dạy dỗ dạy cho chúng ta về luật sức khỏe, luật ăn uống, những gì chúng ta nên ăn, những gì chúng ta không nên dùng.
And how to deal with stress in life.
Stress. Và Kinh Thánh cũng nói cho chúng ta biết thế nào để mà chống đối, để mà tránh được có những cái sự căng thẳng thần kinh trong đời sống chúng ta.
And so besides the spiritual thing, it teaches you a lot about health, and many people follow this counsel from the Bible, they be more healthy.
Và thưa quý vị, ngoài cái sự dạy dỗ về đời sống thuộc linh, đời sống tâm linh của chúng ta, Kinh Thánh cũng có những sự dạy dỗ về sức khỏe. Và rất nhiều người đã theo cái sự dạy dỗ đó để mà họ có được cái đời sống khỏe mạnh ở trong cuộc đời của họ.
Well, you probably say, well, Pastor Vin, you're not 80 like me. How would you know the Bible is true?
Tôi nghĩ cũng có thể có những người nói là Mục sư Vin, Mục sư còn trẻ quá, chưa 80 tuổi như tôi, Mục sư làm sao biết được Kinh Thánh có đúng hay không?
So when I see the show, that is say, well, there's a group of people that are very healthy and they probably live more than 100 years old and I want to find that group.
Và thưa quý vị, khi mà có cái những cái cuộc nghiên cứu mà người ta nói rằng cái tại Loma Linda là nơi có những cái nhóm người sống lâu nhất ở nước Mỹ Họ sống trên 100 tuổi, tôi muốn được giống như
so
người
đó. Living away from loneliness, so I went out there and see with my own eyes. Yes, I see people 90 years old, 100 years old and they still driving.
Và thưa quý vị, tôi muốn biết chắc là cái cuộc nghiên cứu đó là đúng sự thật. Tôi có đi đến Loma Linda và quả vậy ở đó là nơi tôi thấy có những cụ 90 tuổi, hơn 90 tuổi vẫn còn lái xe, vẫn còn minh mẫn.
And I asked them, how do you live so long?
Tôi hỏi họ làm sao mà quý vị sống lâu đến như vậy?
And so they follow the council, health principles.
Câu trả lời của họ, chúng tôi theo lời dạy của Kinh Thánh.
And they go to church every single Saturday.
Và họ đi nhà thờ mỗi ngày Sa-bát thứ bảy.
And so that's how they find the secret of health.
Ở đó người ta đã tìm được cái bí mật thế nào để được sống khỏe.
And so back to that, do you think if you ask for health, give you, I think that's for the ultimate gift.
Và tôi nghĩ rằng khi mà chúng ta xin được sức khỏe, Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta.
That is not ultimate gift.
Nhưng mà đó không phải là cái món quà cao thượng, cao quý nhất mà Đức Chúa Trời có thể ban cho chúng ta.
God's in heaven sit and see the people in this world here. He sees there's even more valuable gift than that.
Thưa quý vị, khi Đức Chúa Trời nhìn xuống trần gian này, Ngài thấy Ngài có những món quà, một món quà còn cao quý hơn tất cả Ngài có thể ban cho nhân loại.
And he sees far in the future and he sees people need this gift.
Và Đức Chúa Trời nhìn vào trong tương lai của thế gian, Ngài biết rằng nhân loại sẽ cần cái món quà này.
Well, 2000 years ago he traveled on this earth.
2000 năm trước, Đức Chúa Trời đã vận hành trên mặt đất.
He sees people poor and he makes miracles that they have money.
Ngài đã thấy có người nghèo và Ngài đã cho họ tiền.
People are sick and he healed.
Ngài đã thấy họ bệnh, Ngài chữa cho họ.
But there's some things beyond that.
Nhưng mà có điều còn cần hơn như vậy nữa.
And when he sees death, and that was the ultimate gift that God needed to make.
Ngài thấy có sự chết ở trên mặt đất và đó là cái món quà cao quý, cao thượng nhất mà Đức Chúa Trời ban cho nhân loại.
Well, he did attend the funeral.
Khi Ngài ở trên trần gian, Ngài đã đi tế những cái tang lễ.
Yes, and he visited Lazarus, one of his best friends.
Khi Ngài ở trên mặt đất, Ngài đã có người thân phải qua đời, Lazarus bạn thân nhất của Ngài đã chết.
And he cried just like you and I.
Và Ngài đã khóc cũng như chúng ta đã khóc cho người thân của mình. Chúng ta khóc bởi vì chúng ta nghĩ rằng giống như là chúng ta không bao giờ gặp lại người thân yêu của mình nữa.
But God cried because we, for us, that we have not seen beyond death.
Nhưng mà khi mà Chúa khóc là bởi vì Chúa thấy rằng chúng ta có thể mất luôn cả cái sự sống sau cả cái chết.
And so the best gift he can give is eternal life.
Và cái món quà quý nhất mà Chúa có thể ban cho, cao thượng nhất mà Chúa ban cho nhân loại, đó là sự sống vĩnh cửu.
So if I have money, I don't have eternal life. Which one would you choose, money or eternal life?
Nếu mà quý vị có một cái sự lựa chọn là nếu chúng ta sẽ được cho tiền hoặc là sự sống vĩnh cửu, sự sống đời đời, điều nào quý vị sẽ chọn?
How about if you have health and eternal life, which one do you want to choose?
Nếu có sức khỏe và đời sống vĩnh cửu, điều nào quý vị sẽ chọn?
I know everyone wants an eternal life.
Tôi nghĩ tất cả mọi người đều muốn có sự sống đời đời.
And that's why when I attend the funeral, we cried out our loved one because we want to see them again.
Đó là lý do mà vì sao khi chúng ta dự tang lễ người thân yêu của mình, chúng ta khóc bởi vì chúng ta không biết là mình có gặp lại họ được hay không.
And the person in the deathbed, they don't want to die because they want to live forever.
Và những người nằm trên giường bệnh chờ chết, họ không muốn chết, họ muốn sống hoài.
So how can you buy eternal life?
Làm sao mà chúng ta có thể mua được sự sống đời
đời? Can God give us that?
Chỉ có Đức Chúa Trời cho chúng ta mà thôi, chúng ta không mua được.
So God decided to give us the best Christmas gift, is eternal life.
Và Đức Chúa Trời quyết định cho chúng ta món quà cao quý nhất, đó là sự sống đời đời.
And by the way, when you buy a Christmas present, does it cost you money to buy?
Khi quý vị đi qua ra mua quà, dĩ nhiên nó tốn tiền khi mà chúng ta mua quà.
A little sacrifice, right? Some sacrifice to give a present.
Nhưng mà dầu là tốn tiền chúng ta cũng sẵn sàng hy sinh mua món quà đó bởi vì chúng ta muốn
God gives us eternal life, we think he has to sacrifice something?
Cho nên khi Đức Chúa Trời cho chúng ta sự sống đời đời, quý vị nghĩ Chúa có phải hy sinh một cái gì hay không?
Yes, God has to take a big sacrifice in order to give us eternal life.
Thưa quý vị, có Chúa phải hy sinh để mà cho chúng ta có được sự sống đời đời.
When Adam and Eve sinned, God had to make a decision.
Khi mà tổ phụ của chúng ta Adam và Eva phạm tội, Đức Chúa Trời phải có một quyết định ngay lúc đó.
And he didn't want to separate his children forever, and so he decided to give us eternal life.
Bởi vì đây là con cái của Ngài, Adam và Eva là con cái của Chúa. Chúa không muốn sự chết sẽ làm cho Ngài xa con của Ngài vĩnh viễn, cho nên Chúa phải có một sự hy sinh.
So there's a cost, and the cost of that, he had to give his son away.
Và sự hy sinh đó để mà mang tất cả con cái của Ngài đã dựng trên trần đời này về lại với Ngài.
The cost
đó
of that,
là sự,
his son needs to be crucified.
Đó là sự hy sinh của con trời, tức là Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu phải chết trên thập tự giá.
The cost of eternal life is take every single drop of blood of the blood of Jesus Christ. The sacrifice is so much that we couldn't imagine.
Sự hy sinh của Đức Chúa Giê-xu để trả giá cho sự sống đời đời cho mỗi một người trong chúng ta, mỗi một giọt máu Chúa phải tuôn trào để trả cho chúng ta có được sự sống đời đời.
So when Christmas season comes along every single year, we don't think just because Jesus born this world and that's it.
Cho nên mỗi mùa Giáng sinh khi mà chúng ta, mỗi mùa Giáng sinh hàng năm, chúng ta đừng không chỉ nghĩ rằng Đức Chúa Giê-xu đã ra đời trong một như hình ảnh một em bé hài đồng.
He born to die.
Bởi vì Đức Chúa Giê-xu còn hơn vậy nữa, Ngài sinh ra để mà chết.
For you and I.
Chết cho các bạn và cho chính bản thân tôi.
I want to receive that present.
Thưa quý vị, tôi muốn được nhận món quà cao thượng nhất của Đức Chúa Trời.
What do I need?
Tôi cần phải làm gì?
I need eternal life.
Bởi vì tôi cần được, tôi muốn được có sự sống đời đời.
Well, today age we live, many religious leaders promise that they can give you eternal life.
Dĩ nhiên trong cuộc đời chúng ta có những lần chúng ta đã nghe những vị lãnh đạo tôn giáo trên toàn cầu, những vị lãnh đạo tôn giáo họ đã hứa họ sẽ cho chúng ta có được sự sống đời đời.
So the Bible portrays this issue at the end time.
Và Kinh Thánh có nói về những cái sự hứa này của những cái người lãnh đạo trên thế gian, lãnh đạo tôn giáo trên thế gian là thời kỳ cuối cùng chúng ta sẽ nghe những lời đó rất là nhiều.
Matthew chapter 24 verse 24 say this. False Christ and false prophet will rise and show great sign and wonder so as to deceive the possible even the very elect.
Thưa quý vị, ở trong Kinh Thánh có nói về những cái điều này sẽ xảy đến trong những thời ngày cuối cùng của thế gian. Ở trong sách Matthew đoạn 24 câu 24 có nói: vì nhiều Christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên làm những dấu lớn phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn.
So there's many false Christ and only one true Christ.
Thưa quý vị, sẽ có nhiều Christ đấng Cơ Đốc giả nhưng mà chỉ có một đấng Cơ Đốc, đấng cứu thế.
Many false Christ.
Tại sao có nhiều Christ giả?
Because Satan knows that we the best present we want to receive is eternal life.
Bởi vì những kẻ giả, những kẻ lường gạt, những kẻ giả mạo này đến bởi vì họ biết rằng loài người lúc nào cũng mong chờ khao khát một sự sống đời đời.
But the Bible say, be careful. Be careful.
Lời Kinh Thánh nói hãy cẩn thận bởi vì chỉ có một đấng cứu thế, một đấng Christ thật mà thôi.
In Acts chapter 4 verse 12 say this, nor there salvation to any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.
Ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 12 có lời nói như thế này: chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.
There's no salvation of anyone can give us on this earth.
Thưa quý vị, trên thế gian này không có một sự sống, một sự cứu rỗi nào của một đấng nào khác có thể ban cho chúng ta.
God from heaven come down to this earth to give
chỉ
us
có Đức Chúa Trời ở trên trời xuống trần gian mới có thể ban cho chúng ta
sự sống. You and I want to be eternal life, but make sure you follow the right Christ.
Bởi vậy, thưa quý vị, nếu mà quý vị đi tìm sự sống đời đời, tôi muốn quý vị đi theo một đấng cứu thế đích thật.
Find the true Christ.
Đấng cứu thế thật.
And that's a true eternal life.
Để mà chúng ta mới có thể được có sự sống đời đời.
God said he loved us so much. He loved us so much that he sent his own begotten son. Whoever believes in him shall not suffer but have eternal life.
Bởi vì Kinh Thánh đã nói rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, yêu đến nỗi đã ban con độc sinh của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy thì sẽ được sự sống đời đời mà không bị chết mất.
Now that is the best gift that God.
Thưa quý vị, đó là món quà quý nhất mà chúng ta có thể nhận được.
Just like when you give a gift to someone, what does it feel like if you don't take it? You say, well, I don't need it. Here, you can have it back. Maybe you can return back to the store.
Quý vị nghĩ sao khi mà mình có một món quà mình tặng mà người ta không thèm nhận món quà đó, họ nói đem về đi, đem về trả lại tiệm đi. Tôi không muốn.
Now God do everything, even give his own son to give us eternal life present on Christmas Day. How do we?
Thưa quý vị, Đức Chúa Trời yêu chúng ta, yêu đến nỗi Ngài đã ban con một của Ngài làm món quà để tặng cho chúng ta, để mà chúng ta có thể được có được sự sống vĩnh cửu. Mà nếu thì thái độ của chúng ta là như thế nào?
Long time ago, there's a man in a little small village.
Ngày xưa có một cái ông kia, có câu chuyện như thế này, có một ông kia ở trong một cái làng nhỏ.
And that village in California. California.
Cái làng đó ở thành ở tiểu bang California.
Well, this young man decided to go out with his friend.
Cái câu chuyện này của một người thanh niên thì một ngày kia cái anh thanh niên này anh mới quyết định là đi chơi với các bạn của
well,
mình.
Well, he stayed up late and he started to get into drinking and party.
Giao du với bạn bè nhiều, đi chơi, chơi tối, chơi khuya và bắt đầu uống rượu.
And he started getting drunk.
Và uống say.
And he started getting fighting.
Rồi bắt đầu tâm lòng nóng nảy, gây lộn, đánh lộn với nhau.
And when he fighting, he lost and he pulled a gun out and he accidentally shoot someone.
Bị đánh, bị thua, anh ta tức rút súng ra bắn.
Well, as you know what happened in that city, back then, if you kill someone, you have to pay a death penalty, which is hanging.
Ở cái thời xưa của tiểu bang Cali ngày đó, California ngày đó, nếu mà cái luật ngày đó là mạng đền mạng, giết chết người nào thì sẽ phải bị treo cổ.
And so of course the policeman take him to the cell and he stay there until the judgment day.
Cho nên anh bị bắt và bị bỏ vào trong khám để chờ quan tòa.
And the people in the village say, well, this is a nice young boy. How could he do such thing?
The judge.
I mean, the people in the village say he's a nice young man.
Người trong làng họ mới nói, tại sao vậy? Cái thanh niên này là một cái, anh ta là một cái đứa, một thanh niên rất là ngoan, ngoan ngoãn, nhưng mà tại sao mà đi đến cái tình trạng, đến cái tình cảnh như thế này?
And so the village people get together and get everyone sign the petition and bring the petition to the governor.
Cho nên cả làng người ta kéo lại, người ta mới xin ký một cái đơn để mà gửi lên cho thống đốc để mà chứng nhận là đây là một cái hoàn cảnh bất thường.
When the governor see the petition, so many signatures, he was surprised that people like him so much.
Khi mà thống đốc tiểu bang cầm cái tờ thơ của những người ký giấy gửi lên, ông đọc và ông ngạc nhiên tại sao mà có bao nhiêu người thương thích cái thanh niên như thế này.
And so the governor decided, well, you know what? I better go down and see this young man. Is he really truly a good young man or not?
Cho nên ông thống đốc mới nay quyết định hôm nay ông đi xuống để gặp cái thanh niên này để xem thử anh ta có thật là một thanh niên ngoan ngoãn tử tế hay không.
So of course he don't dress like a governor. He just dressed maybe just like a lawyer.
Cho nên ông thống đốc đi xuống nhưng mà ông không có nói mình là thống đốc, ông đi xuống giống như ông là một luật sư.
And so as he went to the prison cell and talked to this young man and saying that, you know what, I can help you to get out.
Thì khi mà thống đốc xuống, ông nói chuyện với thanh niên này, ông mới nói, anh biết không, tôi có thể giúp anh, có thể giúp anh ra khỏi, không có bị trào cổ, không có bị chết.
This young man is miserable in the presence, say, no, I don't need your help, I don't think you can help me.
Thanh niên này ở trong khám, buồn bực, thất vọng, anh ta nói, không, tôi không cần ông giúp.
He said, I don't need your help.
Tôi không cần cái giúp của ông.
And so the man kept saying, you know what, I can help you get out, and I do everything to save your life.
Thì ông thống đốc không có xưng mình là thống đốc, nhưng mà ông chỉ nói là tôi có thể giúp anh, tôi có thể làm đủ mọi cách để mà giúp anh ra khỏi khám, cho anh được cái sự tự do, không phải cho tự do, nhưng mà cho anh không có bị chết.
The young man said, you know what, tomorrow I will be hanged. I don't have time to talk about this.
Thanh niên nói, ông ơi, ngày mai người ta treo cổ tôi rồi, tôi không có thời giờ nói chuyện với ông nữa đâu.
You just leave the prison, leave me alone.
Đi, để yên cho tôi.
I don't need you.
Tôi không cần ông.
And so as the governor left the prison, he shook his head. This man don't know what he getting to.
Khi mà ông thống đốc rời khỏi khám, sau khi thăm người thanh niên, ông lắc đầu, ông nói người thanh niên này không biết là, anh ta không biết là mình có cần được cứu hay không.
He didn't know.
Thanh niên này không biết là mình có thể được cứu.
And so the guard after the governor left, the guard coming in say to this young man, do you know that was the governor tried to come here to save you?
Sau
and
khi,
he had the power to set you free.
Sau khi thống đốc rời khỏi khám, thì là người canh tù mới đến nói với thanh niên, nè, anh có biết không, cái ông vừa rồi đó là thống đốc đó, ổng là người có thể ký giấy mà cho anh khỏi chết, anh có biết hay không?
And so he was so upset, what did he just did? And pushed the governor out the door.
Người thanh niên không thể nào mà ngờ rằng mình đã bỏ cái cơ hội là mình có thể được cứu.
Well, the next morning come.
Và sáng hôm sau,
people lead him to a stand to be ready to be hanged.
Giờ tử hình đã đến, người ta dẫn thanh niên này đi ra nơi hành quyết.
And they ask him, do you have any last saying before we hang you?
Trước khi người ta treo cổ, người ta hỏi, anh có lời gì muốn nói hay không?
Yes, I say I have one thing to say.
Người thanh niên này nói, có, tôi có một lời muốn được nói.
Today that I will be hanged is not because what I did wrong, is because I reject the governors that are able to set me free.
Anh ta nói, ngày hôm nay tôi sẽ bị chết, và tôi chết không phải là vì điều tôi làm sai, mà là bởi vì tôi đã từ chối cái sự được có thể được cứu bởi thống đốc của tiểu bang.
You say thank you everyone to send the petition to the governor, and he feels sorrow that he rejects this.
Và anh nghĩ đến những người toàn dân trong làng đã viết thư gửi đến tận đệ đơn lên tới tận thống đốc để cứu anh, và anh đã từ chối cái sự cứu rỗi đó.
My friend,
thưa quý vị,
the gift of eternal life is just like that.
Món quà của sự sống vĩnh cửu giống như vậy.
We will die is not because of our sin.
Chúng ta chết không phải vì tội lỗi của chúng ta.
Because there's one already died for your sin.
Bởi vì Đức Chúa Giêsu đã chết cho tội lỗi của chúng ta rồi.
But if we die because we reject the salvation of Jesus Christ.
Mà chúng ta chết là bởi vì chúng ta từ chối không nhận cái sự chết thay cái sự cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu.
We reject the Christmas gift of eternal life.
Chúng ta đã từ chối món quà Giáng sinh của sự sống đời đời.
We reject the Savior.
Chúng ta từ chối đấng cứu thế.
That's all about Christmas, my friend.
Cái đó là ý nghĩa của mùa Giáng sinh, thưa quý vị.
So when I heard the story, I said, oh Lord, I don't want to reject your Christmas present.
Thưa quý vị, khi tôi nghe cái câu chuyện của cái thanh niên này, và tôi nghĩ, Chúa ơi, con không muốn từ chối món quà sự sống đời đời Chúa ban cho con. Đừng để con phải làm điều đó.
So this Christmas season,
trong mùa Giáng sinh này,
could you receive that eternal life present?
Quý vị có muốn nhận được món quà Giáng sinh của Đức Chúa Trời đó hay không? Món quà của sự sống đời đời hay không?
I hope you'll reject it.
Tôi hy vọng quý vị không từ chối, không gửi trả lại.
God said he give us freely.
Bởi vì món quà của Đức Chúa Trời cho ban cho chúng ta hoàn toàn không đòi hỏi.
There's no
chúng ta phải trả một giá nào hết.
There's no sacrifice from you.
Quý vị không cần phải hy sinh gì hết.
Because Jesus Christ had already paid.
Bởi vì Đức Chúa Giêsu đã trả món quà đó rồi.
How many people want to receive the life of eternal life?
Ai muốn được nhận món quà sự sống đời đời đó?
Praise the Lord. When you raise your hand, you accept it. God say you have.
Thưa quý vị, khi mà quý vị giơ tay nói rằng tôi muốn được món quà đó, thưa quý vị, Đức Chúa Trời sẽ cho quý vị món quà đó.
And the Bible says it. Yes, you receive it.
Và Kinh Thánh đã nói như vậy.
God already bought us that present for you forever, and you will be eternally with Jesus Christ in heaven.
Đức Chúa Trời đã trả giá cho món quà đó rồi, quý vị chỉ việc nhận mà thôi để mà có được sự sống đời đời với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Giêsu của chúng ta.
May God bless each one of you this Christmas season.
Cầu xin Chúa ban phước cho quý vị trong mùa Giáng sinh năm nay.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.